là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ khởi công công trình đường Lục Yên đi Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đây là công trình chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14, lãnh đạo các sở ngành và nhân dân huyện Lục Yên. Công trình đường Lục Yên Yên Bái, Bảo Yên Lào Cai có quy mô đường cấp 5 miền núi, tổng chiều dài 13,6 km, chiều rộng nền đường là 6,5 m. Với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Điểm đầu tuyến từ xã Tân Lĩnh, điểm cuối tại vị trí giáp danh với xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Công trình do liên danh ba nhà thầu là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lương Gia, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cường Thịnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Sơn Tùng trúng thầu thi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đặc biệt, trên tuyến đường đi qua hai xã Tân Lĩnh và Minh Chuẩn, bà con nhân dân ở đây đã tự nguyện hiến hơn 26.000 m² đất, chặt bỏ trên 5.000 cây có giá trị, tự nguyện tháo dỡ trên 500 mét tường rào kiên cố và nhiều tài sản có giá trị khác, đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư và thi công toàn tuyến đường. Phát biểu tại buổi lễ khởi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy biểu dương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ban ngành, sự tích cực của chủ đầu tư, nhà thầu, đặc biệt là sự tích cực của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc hiến đất giải phóng mặt bằng, để công trình được đầu tư đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Lục Yên, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cần làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh quá trình thi công thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành dự án không quá 9 tháng kể từ ngày khởi công, rút ngắn 50% thời gian thi công. Các sở ngành có liên quan cần thu xếp bố trí đủ nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu để thi công và hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho hai tập thể và ba cá nhân có thành tích trong việc hiến đất, tài sản và công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lục Yên Yên Bái, Bảo Yên Lào Cai.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được nghiên cứu học tập quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhận thức tư duy mới về quốc phòng an ninh gắn với việc quán triệt thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Việc học tập quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa triển khai hệ thống camera giám sát đô thị thông minh tỉnh Yên Bái.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng đô thị thông minh, đó là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái và dự án trung tâm điều hành giám sát xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh là một hạng mục của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái, được triển khai từ tháng 1 năm 2021, gồm hệ thống camera ngoại vi, phần mềm, xây dựng trung tâm giám sát, hệ thống lưu trữ quản trị camera. Hệ thống camera ngoại vi tổng số 58 điểm với 155 camera được lắp đặt trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 8 điểm giám sát xử lý vi phạm giao thông, 45 điểm giám sát an ninh trật tự, 5 điểm quay quét tầm cao. toàn bộ hệ thống được trang bị camera giám sát an ninh, camera xử phạt giao thông. Vị trí các camera được đặt tại những nơi ngã ba, ngã tư, khu vực bến xe, nhà ga, tại cổng trụ sở các cơ quan, những nơi đông dân cư, những nút giao thông trọng yếu và những tuyến đường giáp ranh với các tỉnh lân cận. Các trung tâm giám sát được đầu tư và lắp đặt các trang thiết bị phục vụ công tác giám sát an ninh, trật tự, điều hành và xử lý thông tin nghiệp vụ. Theo đó, trung tâm giám sát và điều hành được đặt tại Công an tỉnh Yên Bái, Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm giám sát và xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Phòng giám sát và khai thác camera đặt tại Công an thành phố Yên Bái, tại Công an phường Đồng Tâm và tại 8 huyện thị xã. Tại hội nghị, đơn vị thi công đã giới thiệu về phần mềm quản lý hệ thống camera, phần mềm tìm kiếm, phân tích, xử lý hình ảnh, video, nhận diện khuôn mặt cho hệ thống camera, phần mềm giám sát vi phạm giao thông và quản lý dữ liệu xử phạt. Hệ thống camera giám sát đô thị thông minh tỉnh Yên Bái được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần kiểm soát hành vi và ngăn ngừa vi phạm trật tự xã hội của người dân, hỗ trợ điều tra giám sát được các vụ việc xảy ra. Từ đó tạo lập và nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy tắc an toàn giao thông của người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ngay trên các điểm đen, nút, tuyến đường lắp đặt hệ thống giám sát tự động.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Văn Chấn triển khai 94 công trình xây dựng cơ bản với tổng kinh phí gần 124 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã giải ngân được 82,7 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch và là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những tháng đầu năm 2021. Trong 94 công trình xây dựng có 65 công trình chuyển tiếp, tổng kinh phí thực hiện trên 68,5 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã giải ngân 56,7 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch. Đối với 29 công trình khởi công mới, kế hoạch vốn được giao năm 2021 là 55,4 tỷ đồng, đã giải ngân được gần 26 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch. Để hoàn thành giải ngân vốn đã đề ra, những tháng còn lại của năm 2021, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, tích cực giải ngân thanh toán đối với các dự án hoàn thành.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như thực hiện thứ tự ưu tiên tiêm phòng vaccine theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đến nay huyện Trạm Tấu đã có 897 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Đối tượng tiêm là người làm việc trong cơ sở y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã và bổ sung một số đối tượng. Để việc tiêm phòng vaccine an toàn hiệu quả, huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, sử dụng và triển khai tiêm phòng trên địa bàn giai đoạn 2021-2022. Trong đó chuẩn bị chu đáo phương án đảm bảo việc tiếp nhận và bảo quản vaccine, nhân lực phục vụ tiêm chủng, bố trí trang thiết bị và phương tiện để xử lý cấp cứu tại chỗ trong trường hợp cần thiết. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cho cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vaccine phòng COVID-19, lợi ích khi tiêm, tính an toàn của vaccine. Việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 ở huyện Trạm Tấu diễn ra an toàn, không có trường hợp phải xử lý sự cố. Các đối tượng được tiêm phòng đều có tâm lý ổn định, không lo lắng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định trong phát triển kinh tế tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch lại vùng sản xuất để phát huy lợi thế của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Mục tiêu được cụ thể hóa bằng các đề án gồm phát triển chăn nuôi, phát triển quế và chè san tuyết vùng cao, phát triển cây ăn quả có múi và phát triển trồng dâu nuôi tằm. Tuy nhiên, một số đề án khi triển khai tại các xã vùng cao vẫn còn những băn khoăn, lo lắng nhất định. Để thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi đã mời các vị khách mời cùng trao đổi, giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của người dân. Vị khách mời đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn. Vị khách mời thứ hai là ông Lò Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Gia Hội. Vị khách mời thứ ba là ông Hoàng Văn Hương, công chức địa chính kinh tế xã Lâm Lành. Và vị khách mời cuối cùng của chương trình là ông Bàn Tiến Viên, hộ dân tiêu biểu trong phát triển cây măng sạt xã Lâm Lành. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Trước khi bước vào cuộc trao đổi với các vị khách mời, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự vừa được phóng viên thực hiện tại cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, giống như nhiều hộ dân ở xã Nghĩa Sơn, gia đình ông Vì Văn Vân, thôn Nậm Tộc là một trong những hộ dân đã biết sử dụng cây măng sạt làm thực phẩm từ những năm 60 của thế kỷ trước. Ông Vân cho biết, trước đây cây măng sạt chủ yếu mọc tự nhiên, đến mùa nhân dân lên đồi lấy măng về làm thực phẩm. Những năm gần đây, khi người tiêu dùng biết đến chất lượng của loại măng này. Cây măng càng ngày càng có giá trị, người dân ở Nghĩa Sơn đã biết khoanh nuôi, bảo vệ và trồng mới các diện tích măng sạch. Ông Vì Văn Vân chia sẻ.
Các cụ trồng từ xưa, nhưng ngày xưa thì bán thì nó giá nó thấp. Và là cây măng sạch này bây giờ nó được các tỉnh, các huyện thu mua, bây giờ giá nó cao. Phải nói là tăng thu nhập gia đình nói chung thì nó khá hơn ngày xưa.
Xã Nghĩa Sơn hiện có 40 hectare măng sạch được khoanh nuôi bảo vệ và trồng tại hai thôn gồm Bản Lọng và Nậm Tộc. Theo hoạch toán của những hộ trồng măng sạch cho biết, bình quân thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng trên một hectare. Để phát triển mở rộng diện tích cây măng sạch, xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, tận dụng những diện tích đất đồi, chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây măng sạch. Hiện xã Nghĩa Sơn đã có 38 hộ dân ở thôn Nậm Tộc, Bản Lọng đăng ký trồng 24 hectare cây măng sạch. Riêng trong năm 2021-2022, xã Nghĩa Sơn sẽ triển khai trồng 12 hectare. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trồng cây măng ở Nghĩa Sơn còn gặp một số khó khăn. Ông Hà Văn Thích, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Sơn cho biết như sau.
Thì có thể tận dụng các hộ gia đình lân cận để chúng ta tiến hành đào và di chuyển măng từ nương nhà này đến nương nhà kia, hoặc là xa nhất là hơn cây số. Khi đào trồng trong ngày thì có thể là vận chuyển từng ít một, chứ không thể làm đại trà được, bởi vì cái cây măng sạch này nó dễ chết. Thì một ngày đi đào khoảng tầm vài chục gốc để trồng đến đâu là hết đến đấy.
Cây măng sạch đang phát triển tại một số xã vùng cao của huyện như Nậm Lành, Nghĩa Sơn, Suối Bu, An Lương và Suối Quyền với diện tích khoảng 150 hectare. Trên thực tế, sản phẩm măng sạch chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ, chưa có đơn vị bao tiêu sản phẩm, giá cả không ổn định, chưa tạo được chỗ đứng trên thị trường. Ông Bàn Tiến Thọ là hộ dân trồng măng sạch lâu năm tại thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành chia sẻ.
Có thể mình mang đi như lộ bán, có thể là mình gửi đi nơi khác, đi khắp tỉnh ấy. Còn có thể là mình bán tại nhà, cái này là cho phụ thuộc cái này bán tự do. Thừa cái đảng nhà nước quan tâm người dân như thế nào, quan lực làm ra sản phẩm rồi nhưng chưa có đầu ra ấy.
Măng sạch hiện là cây trồng đem lại giá trị kinh tế rất cao cho bà con nhân dân các xã vùng cao. Nhiều hộ đã có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng trên năm. Từ giá trị kinh tế đó, phong trào trồng măng sạch của bà con phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, người dân chưa có kỹ thuật trồng chăm sóc cũng như phương pháp để măng mọc đều và sớm hơn. Huyện Văn Chấn đã triển khai đề án phát triển cây măng sạch giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu xây dựng vùng măng sạch tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Ông Triệu Toàn Pết, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Lành cho biết như sau.
Cây măng sạch thì nó phát triển tự nhiên trên địa bàn của xã. Tuy nhiên nếu mà được áp dụng thêm về tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nữa thì cây măng sạch nó sẽ là phát triển là búp măng to hơn và có thể mọc sẽ sớm, từ đó giá sẽ cao hơn. Đồng thời thì khuyến cáo bà con trồng những cái vị trí đất độ ẩm nó cao thì là cây măng bao giờ cũng sẽ to mập hơn và chất lượng măng sẽ ngon hơn.
Cây măng sạch đang là cây trồng có ưu thế vượt trội về hiệu quả kinh tế ở vùng cao Văn Chấn. Khả năng nhân giống nhanh, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, tập quán canh tác ở vùng cao. Việc trồng măng sạch đã và đang tạo sinh kế ổn định, bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, tích cực bảo vệ và phát triển rừng.
Qua nghe phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng cây măng sạch không hề xa lạ đối với đồng bào vùng cao ở Văn Chấn. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Bàn Tiến Viên. Vậy ông có suy nghĩ gì khi là hộ đầu tiên đăng ký tham gia đề án được triển khai tại xã Đầm Lành?
Trước khi tham gia đề án ấy, gia đình tôi thì cũng trồng hơn 1 ha. Thì mỗi vụ thì từ 50 triệu đến 60 triệu đồng 1 ha. So với các loại cây trồng thì giá trị kinh tế nó cao hơn. Và đặc biệt cái măng rất là dễ trồng và dễ chăm sóc. Cho nên khi có đề án của xã ấy, thì gia đình tôi cũng muốn tham gia vào cái chương trình trồng măng sạch.
Như vậy có thể nói rằng đây là loại cây quen thuộc đối với gia đình của ông. Vậy khi bước vào thực hiện, gia đình ông có gặp phải khó khăn gì không ạ?
Gia đình thì cũng khó khăn về cái nhân lực. Vào tháng 10, tháng 11 trồng thì toàn là đi làm ăn xa, phải thuê nhân lực. Ví dụ 1 ha này cũng rất là nhiều công ạ.
Vậy theo ông Hoàng Văn Hương, công chức địa chính kinh tế xã Lâm Lành, ông có bổ sung gì với những khó khăn mà ông Viên vừa nêu ra?
Tôi bổ sung ý kiến của ông Viên, với diện tích trồng 500 khóm trên 1 ha thì là khó khăn, vì là cái giống cây măng sạch trong khi trồng thì phải lấy giống và trồng ngay trong ngày. trong quá trình trồng với cái diện tích rộng thì khó khăn về cái nguồn nhân lực để thực hiện.
Xin hỏi ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, khó khăn mà ông vừa nghe ông Viên chia sẻ, liệu đây có phải là khó khăn chung của người dân khi triển khai đề án phát triển cây măng sạt không thưa ông?
Quả đây là khó khăn chung của đồng bào vùng dự án trồng cây măng sạt. Thì hiện nay diện tích đề án đang được triển khai tại 5 xã gồm An Lương, Suối Quyền, Nậm Lành, Nghĩa Sơn, Suối Bu, cơ bản rất thuận lợi dựa trên nền tảng có sẵn. Người dân đã có tập quán canh tác trên cái diện tích trồng măng và đã mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc triển khai đồng loạt trên diện rộng thì những ý kiến băn khoăn của ông Viên vừa nêu cũng chính là nguyện vọng chung của nhân dân các xã trong vùng đề án khi bắt tay vào thực hiện.
Vậy huyện đã có phương án gì để giải quyết khó khăn cho bà con nông dân chưa thưa ông?
Trong quá trình triển khai đề án, ngành nông nghiệp đã tham mưu với huyện có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân. Tuy nhiên, xác định chính người dân là chủ thể, ngành chỉ hỗ trợ cho người dân theo định mức cụ thể để người dân có thêm động lực phấn đấu khi tham gia thực hiện đề án.
Vấn đề về khoa học kỹ thuật cho người dân thì được huyện giải quyết như thế nào ạ?
Khi tham gia thực hiện đề án thì người dân sẽ là thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã được chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện đề án.
Vâng, vấn đề đặt ra với sự hỗ trợ 2 triệu đồng trên 1 hectare đã đáp ứng đủ để khuyến khích các hộ dân phấn khởi tham gia đề án hay chưa? Xin được đặt câu hỏi này với anh Hương, người đang trực tiếp tham gia đề án cùng với người dân ạ.
Với 2 triệu đồng hỗ trợ của nhà nước trên 1 ha diện tích trồng cây măng sạt mà trồng với cái diện tích theo đề án trên 500 cây trên 1 ha thì theo tôi thì nếu được nhà nước hỗ trợ thêm thì người dân sẽ có động lực thực hiện thành công.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với đề án trồng 150 ha cây măng sạt ở các xã vùng cao của huyện Văn Chấn, năm nay huyện cũng triển khai trồng cây mắc ca, một loại cây trồng rất mới đã qua thử nghiệm và cho hiệu quả nhất định. Xin mời các vị khách mời, quý thính giả cùng phóng viên Tuyết Mai gặp gỡ với anh Đinh Văn Thành, hộ dân tiên phong trồng cây mắc ca sen chè mang lại hiệu quả cao ở xã Gia Hội.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại đồi mắc ca của gia đình anh Đinh Văn Thành. Qua quan sát tôi thấy cây mắc ca phát triển rất tốt. Để tìm hiểu rõ hơn về cây mắc ca, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trao đổi với anh Thành để hiểu rõ hơn về cây trồng mới này. Vâng, xin chào anh Thành.
Chào chị và thính giả nghe đài ạ.
Cơ duyên nào khiến anh quyết định trồng cây mắc ca?
Mình cũng tìm hiểu trên mạng sơ qua, mình với chồng với lại một ông bác ở Lâm Đồng mang chồng mình tham khảo sơ qua đi cũng phù hợp với đất đai của tại địa phương Văn Chấn mình ạ.
Khi trồng cây mắc ca, anh có gặp khó khăn gì không?
Lúc đầu thì không được phát triển tốt lắm, nó còn hơi còi cọc với lại ra hoa nhiều, quả nó chưa có nhiều nên cũng khó khăn. Sau này mình cải tạo lại nó rất tốt, phù hợp với đất đai của mình ạ. Bây giờ hiện tại nó cũng là rất phát triển tốt và cũng quả đậu tương đối nhiều ạ.
Khó khăn là vậy thì gia đình anh đã tìm hướng khắc phục và mong muốn gì ạ?
Vâng, gia đình muốn là mong là các chuyên gia về xem để tư vấn cho mình biết nhiều hơn về cách trồng cây mắc ca và đậu quả, xem cái hiệu quả cao nhất cho gia đình ạ.
Anh thấy hiệu quả giữa cây mắc ca so sánh với các loại cây trồng khác thấy thế nào thưa anh?
Giá trị của nó là cũng cân khoảng 50.000, so với lại cây khác thì nó sẽ giá trị hiện trị hơn các loại quả khác.
Vâng, cảm ơn anh đã tham gia cuộc trao đổi với chương trình.
Quay lại với chương trình, vừa rồi là tâm sự chia sẻ của một hộ dân đã mạnh dạn trồng cây mắc ca tại xã Gia Hội. Thưa ông Lò Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Gia Hội, là một trong 5 xã được lựa chọn để triển khai thử nghiệm ban đầu 5 hectare cây mắc ca sen chè. Ông cho biết việc triển khai đề án được thực hiện như thế nào ạ?
Vâng, trong quá trình triển khai dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn xã Gia Hội, được sự quan tâm của huyện cũng như là Hiệp hội mắc ca đã trồng 5 ha sen chè ở tại thôn Hải Chấn, cây phát triển tốt. Đặc biệt là năm 2021, trên địa bàn xã cũng đang tiếp tục triển khai theo cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Cho đến giờ phút này thì bà con dân rất là đồng tình ủng hộ và đã đăng ký thực hiện trong năm 2021 là 40 ha.
Vâng thưa ông, cây mắc ca đối với người dân vô cùng mới. Hiện nay cấp ủy chính quyền địa phương và người dân có những băn khoăn gì?
Thì năm nay là năm đầu tiên để triển khai cái đề án thì đối với bà con dân là người ta còn đang trăn trở. Thứ nhất là về kỹ thuật chăm sóc
bảo quản sau thu hái cái đầu ra của cái sản phẩm để bà con cũng đang là chăn trở.
Được biết ngoài xã Gia Hội, Văn Chấn có thêm 4 xã tham gia đề án trồng cây mắc ca. Vậy với ngành nông nghiệp có nhận định gì về đề án này, thưa ông Hoàng Hữu Dũng?
Qua trồng khảo nghiệm 5 ha tại xã Gia Hội và 4 xã nằm trong vùng đề án gồm Nậm Búng, Đồng Khê, thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Liên Sơn, thì mục tiêu đặt ra đến năm 2025, huyện Văn Chấn sẽ trồng trên 400 ha cây mắc ca sen chè. Và riêng trong năm 2021 này thì huyện phấn đấu trồng 100 ha. Để làm được điều này thì huyện Văn Chấn đã khảo sát địa hình, chất đất và lựa chọn các mô hình khảo nghiệm để đánh giá. Cùng với đó có phương án hỗ trợ về khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, liên kết theo mô hình 4 nhà với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở chế biến khi mà diện tích trồng không ngừng tăng, sản lượng cho thu hoạch cao.
Thưa ông Tấn, với định mức đầu tư cho cây giống và chi phí ban đầu, theo ông, người dân có gặp phải khó khăn gì không?
Thì cái phần mà mua cây giống, thì mỗi một cây thì dao động từ 70 đến 75 nghìn một cây. Thì nhà nước hỗ trợ là 50 nghìn, người dân sẽ bỏ ra là 20 đến 25 nghìn trên một cây. Thì cái mức hỗ trợ này thì cơ bản thì bà con nhân dân là đồng tình ủng hộ cái dự án. Xong bên cạnh đó thì trước mắt là người dân sẽ khó khăn về cái vốn ban đầu trong cái quá trình thực hiện dự án. Bởi vì cây giống thì đã đắt, mà cái hai nữa đầu tư phân bón với lại các cái hạng mục khác nữa sẽ tăng định mức đầu tư ban đầu của người dân sẽ khó khăn trong cái địa bàn xã trong cái thời gian tới.
Hiện nay giá trị của cây mắc ca khá là cao. Ông có lo ngại với lợi thế so sánh sau này cây mắc ca phá vỡ quy hoạch của vùng chè san tại địa phương không?
Để đảm bảo không phá vỡ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của xã hàng năm cũng như là theo giai đoạn, thì trước khi thực hiện đề án trồng cây mắc ca thì xã cũng đã tập trung rà soát quy hoạch các cái diện tích thực hiện dự án trồng cây mắc ca vào những cái diện tích mà đã trồng chè từ năm 2000 đến 2002 để đảm bảo không trồng chéo các cái dự án. Các diện tích mà đã quy hoạch cùng với nhân dân thì nhân dân cũng đã đồng tình ủng hộ để không để cái tình trạng phá vỡ quy hoạch.
So với nhiệm kỳ trước, các đề án được triển khai trong nhiệm kỳ này thì chính sách hỗ trợ cho người dân được thực hiện như thế nào, thưa ông Hoàng Hữu Dũng?
Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành thì các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 sẽ là hỗ trợ sau đầu tư. Khi các hạng mục trong đề án được thực hiện và được các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền nghiệm thu thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định.
Có thể thấy việc triển khai các đề án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp đã thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, việc phát triển cây mắc ca và cây măng sặt lại đặt ra những vấn đề về quy hoạch, xâm canh, xâm lấn rừng. Vậy ngành nông nghiệp huyện đã có những giải pháp gì để ngăn chặn về vấn đề này, thưa ông Hoàng Hữu Dũng?
Khi triển khai các đề án cùng với sự đồng tình, ủng hộ của người dân, chúng tôi phối hợp với các đơn vị trong ngành như Hạt Kiểm Lâm, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Dịch vụ Nông nghiệp huyện và các xã và người dân trong vùng đề án thì tổ chức rà soát kỹ đất cho người dân đăng ký diện tích trồng và tổ chức tập huấn đảm bảo theo yêu cầu của đề án.
Một vấn đề quan trọng là bài toán đầu ra cho sản phẩm khi chúng ta đã có vùng nguyên liệu. Vậy thưa ông Dũng, huyện đã tính đến vấn đề này chưa?
Các dự án do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và các bên tham gia liên kết cùng thỏa thuận xây dựng và triển khai đầu tư. Do đó, ngay khi triển khai đã có sự vào cuộc của các hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết với các hộ dân từ sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu đến câu chuyện về bao tiêu sản phẩm. Thì cùng với đó, để các sản phẩm nông sản đạt chất lượng thì việc tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt như GAP, Việt GAP, tiêu chuẩn hữu cơ cũng được đặt ra cho người sản xuất. Và câu chuyện nông sản của Văn Chấn đạt chất lượng và đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thì mục tiêu hướng đến không chỉ tiêu thụ sản phẩm trong huyện, trong tỉnh mà sản phẩm sẽ được trưng bày bán tại các trung tâm thương mại và tỉnh bạn. Và một số sản phẩm tiếp tục hoàn thiện tính tới thị trường của nước ngoài. Và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Văn Chấn sẽ có trên 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện của chương trình với các vị khách mời đã phần nào giải đáp được những băn khoăn trong việc triển khai các đề án mới trong nghị quyết tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Văn Chấn. Không chỉ quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phù hợp với điều kiện kinh tế, tập quán canh tác, thổ nhưỡng từng vùng, mà với mục tiêu phấn đấu từ 5 đến 7 năm nữa, huyện Văn Chấn sẽ có vùng nguyên liệu ổn định với các sản phẩm được công nhận từ 4, 5 sao trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Như vậy, bài toán nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân theo mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đã có lời giải.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi cái nơi kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp. Chẳng lo đâu, wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay. Hôm wifi đây mình lắc ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi, goodbye mạng lắc.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt hôm wifi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay hôm wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Hôm wifi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.